18y.net giới thiệu câu chuyện Đủ lúc gái đang khóc. Bạn đang đọc phần 17 của truyện sex có thật. Đủ vợ của anh họ khoảng 10 giờ sáng hôm đó, sau khi từ biệt gia đình anh hát, mình và chị lại lên đường trở lại Nha Trang. Trên đường vì quá mệt, mình chỉ chăm chăm chạy. Đến Nha Trang cũng là gần 4 giờ chiều, khắp người rã rời chỉ muốn ngủ. Vào nhận lại phòng thì không thể nhận phòng cũ nữa, mà đã có người khác thuê, nên hai đứa phải dọn xuống phòng dưới thấp hơn. Thôi kệ, sao cũng được. Vừa vào phòng, mình và chị lao ngay vào phòng tắm. Tắm sơ rồi xả nước vào bồn, mỗi người nằm một đầu, vừa ngâm vừa uống trà nóng để xả đi hết những mỏi mệt trong ngày. Được một lúc thì sức lực cũng dần hồi phục, mặc dù đói meo do chưa ăn tối. Nhưng thằng bé thì lại cứng lên từ lúc nào, chị mắt thì lim dim ngủ trong bồn, bờ ngực phập phồng ẩn hiện dưới bọt xà phòng, thằng cu mình ở dưới nước, cứng hết cả mà chẳng biết làm sao đánh thức chị, chỉ biết nghiêng người qua lại để thằng cu cọ vào đuôi chị bên dưới. Được một lúc, có vẻ chị bắt đầu nhận ra, mở mắt nhìn mình, anh không mệt hả, sao mà thằng bé dậy rồi, mình cười đáp lại. Nãy giờ đỡ mệt rồi, mà nhìn em ngủ trong bồn tắm như một thiên thần, anh lại thèm muốn rồi. Mặc dù muốn nhưng vẫn lười, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ khác là hai chân chị gác lên hai chân mình. Mình thò tay xuống dưới, cầm thằng bé tìm đường đẩy vào bên trong chị. Thế là hai người ở hai đầu bồn tắm, nhưng vẫn nhẹ nhàng đi vào trong nhau, nhìn nhau vừa mỉm cười, vừa lim dim mắt hưởng thụ. Chỉ sau vài chục nhịp, cả hai đều tỉnh táo hoàn toàn. Chị bật đứng lên, xoay người lại, nằm ngửa trên người mình. Mình từ phía sau đẩy thằng bé vào. Thế này mà ở trên giường thì hơi mệt, nhưng ở đây có nước nên chị nhẹ hơn. Hai người cứ nằm lên nhau tâm sự, thằng bé thì cứ đi ra đi vào chị một cách nhẹ nhàng. Hai ngày nay em rất vui anh à, chị nói. Em chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ có những trải nghiệm hoang dã như vậy đâu. Chưa bao giờ tưởng tượng cuộc đời mình lại có lần được sống hết mình như vậy. Em cảm ơn anh. Em không bao giờ nghĩ mình có thể tắm tiên, hay làm tình dưới nước, hay làm tình mạo hiểm được như thế. Nhưng không hiểu sao, những lúc đó bản năng nó mách bảo em phải làm vậy. Chị thì cứ nói huyên thuyên, mình thì cứ mỗi lời tình cảm mà chị nói ra, mình lại đẩy thằng bé của mình sâu hơn thường lệ, như hưởng ứng với chị, mỗi lúc đó như có thêm kích thích. Chị lại vừa nói vừa rên to hơn. Được một lúc không chịu nổi sự khó chịu của tư thế, mình dục chị đứng lên, thằng bé vẫn ở bên trong chị. Cả hai cẩn thận bước ra khỏi bồn mà không làm thằng bé rời khỏi bườm bị. Mình với tay lấy cái khăn, lau cho cả hai sạch hết xà phòng. Loại này là phòng dành cho việc ngâm trong bồn tắm nên chỉ cần lau là xong. Lau xong xuôi, tay mình cầm tay chị ngược ra phía sau như cầm cưa ngựa, bắt đầu dập liên lục thúc chị đi về phía trước. Chị chỉ biết rên la theo từng nhịp dập, mở cửa bước ra khỏi phòng tắm đi về phía giường ngủ. Vừa tới được giường, chị nằm ụp xuống, mặc cho mình từ phía sau dập liên tục vào mông chị. Vừa dập mình vừa lấy tay vỗ cặp mông tròn của chị. Chỉ được thêm một lúc, do tác động của cả một ngày mệt mỏi nên mình không thể trụ nổi, vẫn tư thế đằng sau, mình chân người bắn hết tất cả tinh trùng vào bên trong chị. Chị cũng co bóp ở bên dưới như hưởng ứng. Bắn chưa hết đợt tinh cuối cùng, mình cố tình rút ra, leo lên giường, ghé thằng bé vào miệng chị. Chị như hiểu ý, ngậm lấy, nút hết số tinh trùng còn sót lại một cách âu yếm và thèm thuồng. Mút xong, chị chồm cả người lên, gác lên tay mình và thiếp đi. Bên dưới, từng dòng tinh vẫn liên tục chảy ra từ cái hang của chị, ngấm hết cả vào cái mềm trắng. Nhìn chị thiêm thiếp nằm bên, mình không dám kéo cái mềm đó ra, chỉ bật nhỏ máy lạnh lại và ôm chị. Mãi đến 8 giờ tối, cả hai mới tỉnh lại và đi ăn tối. Tối đó hai chị em tranh thủ đi dạo bộ dọc biển Nha Trang, đi chợ đêm. dắt tay nhau đi dạo dưới bãi biển đêm rồi kết thúc ở Sailing Club đến 12 giờ đêm mới về lại khách sạn. Dư âm của một ngày hoang dã hôm trước, hôm nay có vẻ chị chẳng ngại ngùng gì cả. Đi dạo biển, đi ba, nhưng chỉ mặc một cái váy hoa mỏng duy nhất, không mặc gì bên trong. Báo hại mình lúc dắt chị đi dạo biển cứ phải để ý gió có tốc váy chị lên không. Chị thì biết mình luôn tách kè chị. Chị cứ chạy tung ta tung tăng như không có gì. Được cái là ban đêm nên cũng ít ai để ý chị, chứ ban ngày là nắng sẽ chiếu xuyên qua váy chị là thấy hết. Trên đường đi bộ về khách sạn, những khúc dạo đầu bữa giờ trở nên nhàm chán. Hai người vừa đi vừa nắm tay nhau, lâu lâu hôn nhau giữa đường như một cặp tây chính hiệu, rồi cuốn lấy nhau trong thang máy và lao vào nhau ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại. Chẳng đợi thay quần áo, đè chị dựa vào tường, mình chui ngay xuống váy, gác chân chị lên vai, lè lưỡi liếm cô bé ướt đẫm nãy giờ của chị. Chị thì chỉ biết ôm đầu mình nhấn vào liên tục và rên, sướng quá, chẳng đợi lâu, chỉ liếm được một lúc, chị kéo đầu mình lên, miệng mình còn nhoáng mép nước dâm của chị. Nhưng chị chẳng ngại ngùng kéo mình vào hôn như điên dại, tay bên dưới kéo khóa quần mình, thò tay vào cầm thằng bé sục lấy sục để. Ngay khi nước dâm của chị trên mặt mình vừa được vệ sinh sạch sẽ bởi cái lưỡi của chị ngồi ngay xuống đưa thằng bé vào trong miệng chị ngậm nó và mút liên tục, một tay thì cầm thằng bé sụp đưa vào miệng, một tay thì cầm hai hòn bi của mình bóp nhẹ. Mình đứng ở trên đẩy thằng bé theo nhịp sụp của chị, như đang chơi vào lỗ bên dưới của chị, nhưng giờ là chơi lỗ trên. Bên dưới đường tiếng người cười nói ăn nhậu rộn ràng, do hai đứa đang ở tầng 1, mình nghĩ ra một kế, vội kéo chị lên, hôn lên môi chị, rồi kéo chị ra chỗ cửa sổ gần ban công. Em muốn ngắm cảnh không? Bên dưới đang rất vui đó, chị còn chưa hiểu gì, vén màn mở ra, ghé đầu xuống nhìn xuống đường, nhìn khách du lịch lác đác đi qua đi lại, toàn mấy khách mới đi club về hứa hoặc đang ngồi nhậu đêm. Chị kéo mình lên ngắm cảnh cùng chị, mình ghé người lên, hôn lên môi chị, tay thì bên dưới kéo váy chị lên, hai ngón tay đẩy vào cô bé ướt đẫm của chị, lâu lâu lại rút ra xoa nước nhớn lên mông chị, rồi lại chọt vào, rồi lại xoa. Ở trên hai người đứng ngắm cảnh, giả vờ nói chuyện nhưng miệng chị thì nói hết nổi, cứ ư nhìn mình. Mình thì cười cười nói chuyện với chị, em yêu anh không? Em muốn anh vào trong em không? Em thích anh bắn vào miệng em không? Mình thấy chị như vậy cũng không thể chờ đợi thêm, để lại chị một mình ngắm cảnh. Mình đi ra phía sau chị, kéo váy lên, nhét thằng bé vào và bắt đầu dập nhẹ. Không khó để tưởng tượng cảnh chị nhìn qua cửa lúc này, mặc dù mình đứng bên trong cửa sổ, cứ dập nhẹ, lâu lâu bất ngờ rút ra dập một cái thật là mạnh. Chị lại á lên một tiếng, chắc mấy người bên dưới đường nhìn lên là chắc chắn, nếu họ phát hiện chị đứng trên này hoặc là khách sạn đối diện bên kia đường thì càng khó hơn, vì nếu khách sạn bên kia đường mà tắt điện nhìn qua bên mình thì bên mình không thể thấy được. Mà thôi kệ, he, đang sung mà. Mình cứ từ từ dập, chị thì có vẻ chẳng còn quan tâm gì hết rồi, cứ đứng tay vì vịn thành cửa sổ phía sau và mình thì hoàn toàn bị che bởi cái màn cửa. Mình thấy thế, vừa dập vừa thò tay cởi dây váy của chị, bắt đầu tụt nó ra dần dần. Đến lúc chị nhận ra sau cơn đê mê thì váy chị đã bị tụt xuống dưới chân, bây cũng giống y chang lúc nãy. Chị ngắm cảnh, mình dập từ phía sau, nhưng khác là chị nút ngắm cảnh. May là phòng mình tắt hết đèn nên ít ai để ý, nhưng nếu ai chú tâm nhìn thì chắc chắn phát hiện ra chị đang nút. Chị có vẻ cũng thấy thú vị với tình trạng này, chẳng hề phản đối. Cảnh tượng thật là kích thích. Chị thì rên là, mình thì dập. Bên dưới thì người người nói chuyện đi qua đi lại. Được thêm một lúc nữa, chẳng thể chịu nổi, mình kéo luôn hai tay chị ra sau, kéo chị đứng lên cao, lúc này thì còn dựa vào thành cửa sổ nên che được hầu hết cái ngực. Bây giờ đứng lên là phô bày nguyên bộ ngực trước cửa sổ, tay chị bị mình kéo ngược ra sau, mình vén luôn cái màn ra, dập liên tục tốc độ càng nhanh, chị bắt đầu la to hơn nữa. Chắc bên dưới có người nghe rồi, nhưng mình mặc kệ, dập thêm vài phát nữa, rút thằng bé ra, chị như hiểu ý, ngồi ngay xuống, quay mặt lại, há miệng ra, đón từng đợt tinh trùng bắn hết vào bên trong miệng, giờ thì đến phiên mình ngắm cảnh, ai ở dưới đường nhìn lên thì chỉ thấy một anh chàng ở trần, đứng bên cửa sổ, mắt nhìn lên trời đê mê. Mà đâu biết đằng sau cánh cửa đó là một cái dương vật đang căng cứng bắn từng dòng tinh nóng hổi vào miệng một người phụ nữ đang hừng hực lửa tình, vừa bắn hết những dòng tinh cuối cùng. Mình vén màn ngồi bệt xuống bên chị, miệng chị còn sót một ít tinh trùng trên mép, mình âu yếm lấy ngón tay, đẩy phần tinh trùng còn sót lại vào trong miệng chị nhìn mình âu yếm liếm hết. Mình nhìn chị cười hi hi, thú vị không em, chị trả lời, sướng, nhưng sợ muốn chết, nhất là khúc sau cùng, anh làm em vừa sướng vừa sợ, chỉ mong anh ra cho nhanh, mình nói, cảm giác sướng nhất của làm tình là phải làm những lúc như thế này, vừa sợ, vừa sướng, vừa kích thích, ngồi được một lúc, hai đứa uống miếng nước rồi lên giường nằm. Ngày mai là chị phải về rồi nên chị tâm sự rất nhiều, toàn những chuyện mà chưa bao giờ chị kể với mình, và có cả những chuyện chưa bao giờ chị kể với ai, kiểu như chị quan hệ với bao nhiêu anh rồi, tình đầu ra sao, và mình cũng bắt đầu kể chuyện của mình, và chính lúc này mình mắc một sai lầm, mình kể với chị, em ơi, anh còn hai chuyện vẫn giấu em, mà bây giờ không kể thì anh áy náy lắm. Chị nói, thì anh kể đi, để em nghe xem nào, chuyện gì em cũng kể anh nghe mà. Thế là mình bắt đầu kể về chuyện dình chị tắm hồi Tết bao nhiêu lần. Rồi thấy chị quan hệ với ông anh trong nhà tắm ra sao, thấy chị cũng không có phản ứng gì. Mình lại kể tiếp chuyện của D, cô bé đang yêu mình và mình với cô bé đang là một cặp. Kể hoài mà có lúc chẳng để ý tới chị, kể xong, hỏi chị, em, anh kể hết rồi, cả chuyện bé Đê, em có buồn khi anh quen Đê không, chẳng thấy chị trả lời gì, choàng tay qua ôm chị. Chị cũng không có phản ứng, liếc qua, thấy hai hàng nước mắt chị đang chảy ướt đậm cả gối, hay ra, có lẽ mình đã lựa sai thời điểm để kể chuyện rồi. Lúc này phụ nữ đang cực kỳ nhạy cảm sau cuộc mây mưa mà kể mấy chuyện này, chết mất thôi, mình lay lay chị, hỏi chị, mà chị chẳng hề phản ứng, nói chuyện với chị, chọc chị, làm đủ trò mà chị vẫn đơ đơ, chỉ lâu lâu có tiếng nấc nấc thút thít, nệm thì nhem bên dưới thân hình trần truồng của chị, mình chẳng biết sao nữa, chợt nghĩ, mấy chuyện trên báo hay nói. Hai vợ chồng mà cãi nhau thì toàn làm lành bằng tình dục, thay vì ôm chị an ủi mình bắt đầu xoa ngực chị, xoa cô bé của chị, được một lúc cô bé của chị bắt đầu ra nước nhờn, nhưng chị vẫn thút thít, vẫn nằm tư thế nghiêng qua một bên, mình chẳng biết sao nữa, đánh liều đẩy luôn thằng bé bắt đầu cứng ngắc vào bên trong chị chân mình rên lên một tiếng, nhưng vẫn không thay đổi tư thế. Và vẫn khóc, mình thấy chị cho phép cứ thế mà đẩy đẩy, nhưng chị thì bên dưới nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì với mình, lúc này bắt đầu cơn hứng của mình bắt đầu lên, mình cũng chẳng quan tâm nữa, mặc kệ chị yên lặng, mình vòng tay qua bóp cặp vú chị, bên dưới thì cứ đẩy thằng nhóc liên tục vào trong chị thì cứ nhắm mắt có vẻ vẫn khóc. Nhưng vẫn rên mình thấy cảnh tượng chưa bao giờ như thế này nên cũng thấy hứng lắm, lại đẩy càng lúc càng nhanh, cảm giác cứ như đang hiếp chị, thêm mấy nhịp nữa, bắn hết số tinh trùng còn lại vào trong chị chân người đón nhận, nhưng không thấy chị co bóp bên trong như thường lệ, ngay khi mình vừa bắn hết rút thằng bé ra, chị kéo cái mền lên. vẫn nằm nghiêng như lúc nãy, và chỉ nói một câu, em ngủ đi, mình cũng không dám nói gì, liếc qua thấy chị vẫn có vẻ đang khóc, nên không dám làm gì nữa, nằm sang một bên mệt quá thiếp đi tới sáng. Sáng giật mình tỉnh dậy lúc 8 giờ sáng, nhìn qua chẳng thấy chị đâu, nhìn phần giường bên cạnh, thấy vẫn ướt nhem, vậy là đêm qua chị khóc cả đêm rồi, lật đật vào tắm, vệ sinh, thay đồ chạy xuống khách sạn xem chị đâu, chẳng thấy chị đâu hết, chạy lên nhà hàng, thấy chị đang ngồi ăn sáng một mình, hít, làm sợ muốn chết, vội chạy ra bàn chị, thấy chị đang ngồi ăn bánh mì. Đeo kính đen, chị nhìn mình nói, em ăn sáng đi, chị ngủ dậy thấy em ngủ nên không đánh thức, chị xuống ăn trước, em ăn đi rồi chuẩn bị trả phòng để chị ra sân bay bay về, sao lạ vậy nhỉ? Chị giờ này lại trở về, chị em như cũ rồi, chẳng khác gì ở công ty, mình nói, thôi để em chở chị ra sân bay, cũng 20 km thôi chị, cảnh đẹp lắm, chị từ chối, thôi, chị đi mấy ngày rồi, công việc nhiều lắm, chẳng có tâm trí đâu mà ngắm cảnh nữa, giờ em cứ ăn xong, đi, lên dọn phòng và trả phòng, rồi chị đón taxi đi cũng được, mình cũng sợ sợ chị, nên không nói gì. Hai chị em lầm lũi ăn sáng, rồi đi lên phòng, vừa lên mình mở cửa cho chị vào trước, vừa đóng cửa mình ôm sau lưng chị thì thầm, em giận anh hả, hay em buồn, anh thấy em khóc. Chị gạt tay mình ra nói, chị mệt lắm, mấy ngày nay đi nhiều chị mệt rồi, thôi em dọn đồ đi, rồi trả phòng, mình tụt hứng, và cả sợ chị nữa, lầm lũi dọn dẹp quần áo. Chị cũng dọn quần áo chị bỏ vào vali, mình đã sai thật sao, đã sai khi kể cho chị hết, kể về đê, kể về âm mưu của mình với chị từ xưa, hít hít cuối buổi sáng hôm đó thật là khó chịu. Chẳng ai nói ai lời nào, đi xuống trả phòng con bé tiếp tân chẳng dám hỏi thăm vì thấy bộ mặt đưa đám của mình và chị chỉ nhờ nó đón taxi ra sân bay, khi taxi đến, chị chỉ nói với mình, cảm ơn em, mấy hôm nay rất vui, hẹn gặp em ở Sài Gòn, và chị lên taxi đi mất, mình đứng ở đó mất một hồi, rồi lấy xe máy chạy về nhà ông nội, trong lòng cứ vẫn vương nhiều câu hỏi, và cả hối hận nữa, chẳng lẽ mấy ngày thần tiên với chị kết thúc buồn vậy sao, những câu hỏi đó phải chờ ngày mình quay lại Sài Gòn, và đi làm vào đầu tuần sau. Nhưng mình biết chắc chắn là chị rất buồn.